chào mừng đến với podcast Tiệm Quảng Cáo.
Khi bạn đã yên vị trên giường, sẵn sàng đi ngủ, cũng là lúc những suy nghĩ tối tăm, sâu thẳm được cất kỹ trong bạn sống dậy. Chuyên mục Cảm, những suy nghĩ đêm muộn ra đời để cùng bạn đối mặt và chiến đấu với những cảm xúc, suy tư của chính bạn. Hãy đồng hành cùng Cáo cho tới cùng nhé, bởi chiến thắng bản thân chính là chiến thắng hiển hách nhất. Xin chào các quý vị thính giả đang lắng nghe podcast Tiệm của Cáo. Lại là Cáo Sắc Cáo, chuyên gia phân tích cảm xúc và tư vấn tâm lý yêu thích của các cậu đây. Những ngày qua của các cậu thế nào? Của tớ thì tuyệt vời. Ngoài trừ việc mẹ cứ bắt tớ đóng mỉm đi ngủ, vì dạo này sáng nào cũng thấy chăn gối của tớ bị ướt. Nhưng mà không phải tớ giống đài đâu. Thề, nói ra lý do thật thì hơi ngại. Nhưng mà dạo này tớ hay bị nhớ về quá khứ, rồi tự dưng khóc vì nhận ra mình không thể trở về như ngày xưa được nữa. Nói đến đây, thể nào cũng có vài thánh phán là úi giời ơi, lớn tướng rồi còn khóc cái gì? Chỉ là quá khứ thôi mà, sao phải khóc? Nhưng mà tớ đảm bảo với mọi người luôn là ai cũng đã từng ít nhất một lần khóc vì nghĩ về quá khứ của mình. Tớ mà nói sai thì thôi. Với cả, còn nhiều người nghĩ rằng thà để cái thời gian nghĩ về quá khứ kia mà nghĩ cho tương lai có phải tốt hơn không? Nhưng thử hỏi xem, nếu không nhìn lại ngày hôm qua của mình thì làm sao có thể biết được bản thân đã tiến xa được đến đâu, đã mắc phải những sai lầm gì để sửa chữa và đã có những giây phút đáng sống hay chưa? Bởi vậy, nghe lời khuyên của chuyên gia Cao Sắc Cáo này đi. Giờ hãy cùng nghe podcast và suy ngẫm về quá khứ của mình một chút trước khi đi ngủ nào. Đã bao giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi ngủ thì khi nhắm mắt vào, những viễn cảnh quá khứ dồn dập kéo nhau về tâm trí chưa? Mà không chỉ là những kỷ niệm tươi đẹp, hầu hết trong số chúng là những tình huống ôi dồi ôi, mà khi thoáng nhớ đến một chút thôi là các cậu lại muốn chui xuống 19 tầng địa ngục mà sống luôn ấy. Xong rồi các cậu sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt các bài ca giá mà hồi đấy mình không uống bà xỉu trước khi đi thi, giá mà lúc đó mình chịu khó học hơn, giá mà khi ấy mình rửa tay, vân vân và mây mây. Các cậu sẽ thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng cũng thấy buồn cười và vui ơi là vui. Kể ra thì phải có những tình huống oai oăm và con xung quanh như vậy thì cuộc đời chúng ta mới vui vẻ, thú vị chứ nhỉ. Nhưng mà mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy thôi và đi ngủ liền thì không sao. Điều tôi đang muốn nói đến là những người đang bị lún quá sâu và mắc kẹt vào trong quá khứ cơ. Những điều này nghe tưởng chừng khá khó tin và lố bịch, nhưng chúng thật sự đang là những vấn đề nguy hiểm và cần được cứu chữa đấy. Nhóm người bị mắc kẹt này đã chia ra làm hai loại: nhóm người quá tha thiết ám ảnh với quá khứ và những người cam kết chối bỏ quá khứ. Trước hết, chúng ta nói về những người tha thiết ám ảnh quá khứ quá mức đã nhỉ. Vấn đề mà nhóm người này đang phải trải qua còn có một cái tên vô cùng thơ và nghệ là nostalgia, mang nghĩa là hoài niệm. Nostalgia là một cảm xúc, đôi khi nặng hơn thì lại trở thành một tình trạng bệnh lý liên quan đến sự khao khát những thứ thuộc về quá khứ, như sự luyến tiếc ký ức thời thơ ấu, một bài hát hay một mùi hương khó quên, chờ đến nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương khi không còn được ở đó nữa. Giữa thế kỷ 19, nó được xem là một dạng của bệnh u uất tinh thần, đôi khi còn được cho là lây từ người sang người và có thể dẫn tới tự tử. Có một câu chuyện khá đáng sợ về nostalgia là khi một bài hát của Thụy Sĩ có tên là Khuê Riêng cất lên, nó đã khiến các binh sĩ mắc bệnh nhớ nhà day dứt và sau đó gây ra những ca tử vong đột ngột. Cáo thì cáo chỉ coi nostalgia là một loại cảm xúc mãnh liệt mà thôi. Và những người đang trải qua vấn đề này không thể bị so sánh với người bệnh được. Họ chỉ đơn giản là những con người nhạy cảm, sống coi trọng cảm xúc và tình cảm thôi. Có lẽ thực tại đã quá tàn nhẫn và phũ phàng với những con người mỏng manh ấy, khiến họ phải tìm đến quá khứ, nơi duy nhất mang đến cho họ tình yêu thương và không bao giờ đối xử nặng nề với họ. Chẳng cần nói đâu xa, ngay những anh chị sinh viên đang phải rời xa gia đình, một mình đi học tập và làm việc trên thành phố này đây. Mà các cậu biết cuộc sống trên thành phố nó khắc nghiệt và chóng vánh thế nào rồi đấy. Không có chỗ dựa cho mình, hẳn các anh chị đã rất nhớ những năm tháng khi còn được nấp dưới sự che chở của cha mẹ và gia đình. Hồi bé, cáo có chơi thân cùng một chị đười ươi. Có lẽ các cậu không biết, đứa Uy khi sinh ra chỉ sống phụ thuộc vào mẹ tầm 7 năm và sau đó được gửi đi du học ở các cánh rừng khác hoặc dọn ra ở riêng và cứ thế sống đơn độc mãi. Chị đứa Uy tới chơi thân cũng vậy. Tuy chị phải du học ở tít tận Indonesia, tớ và chị vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua các trang mạng xã hội. Tớ vẫn nhớ mãi lần đang gọi điện cho tớ, chị không kìm nén được mà òa khóc. Chị bảo: "Cháu ơi, chị thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Ở đây chị cô đơn lắm, chị không thể kết bạn, chị nhớ mẹ." Suốt một tuần sau đó, ban ngày chị đi làm kiếm ăn, tối đến chị lại gọi điện cùng tớ ôn lại kỷ niệm rồi thút thít khóc. Chị liên tục kêu rằng chị muốn trở về ngày xưa và sống trong đó mãi mãi. Tớ lúc ấy chỉ biết im lặng và nghe chị trải lòng. Có lẽ khi người ta đang bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt nhất, thứ họ cần là một người ở bên, yên lặng lắng nghe và đồng cảm, thay vì chị đưa ra những lời khuyên bằng miệng vô ích. Sau một tuần đó, chị bật vô âm tín, không còn liên lạc gì với tớ nữa. Phải nói là lúc đó tớ lo lắng khủng khiếp, tự hỏi liệu đã xảy ra chuyện gì với chị rồi sao. Nhưng rồi đến khi tớ chuẩn bị bay sang Indonesia để tìm chị thì chị lại gọi về. Hóa ra chị không gọi cho tớ nữa là vì chị bắt đầu đang tập trung xây dựng các mối quan hệ mới ở bên đấy nhờ các hoạt động tình nguyện rừng xanh, và một phần là chị hết tiền điện thoại. Nên mọi người thấy đấy, nostalgia cũng chẳng phải điều gì xấu hay lố bịch phải không? Nó xuất hiện như để cảnh cáo với ta rằng ta đang cần được yêu thương hơn, rằng môi trường xung quanh ta có lẽ đang hơi toxic và ta cần đi tìm niềm vui từ những nơi khác. Đừng ngại thay đổi và tìm đến cách tích cực nha. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi, có thay đổi thì mới có phát triển. Tiếp đến là vấn đề căm ghét quá khứ của chính mình đến mức ám ảnh về chúng. Cái này căng à nha, vì nó còn tiêu cực hơn cả cái trên. Nhưng thật may số người gặp phải là ít hơn. Nhưng các cậu biết điều gì thú vị không? Theo góc độ của chuyên gia phân tích cảm xúc và tư vấn tâm lý tới đây thì sự căm ghét và chối bỏ quá khứ đôi khi lại trở thành động lực để chúng ta đi lên. Ok, nghe có vẻ hơi kiểu câu sau đá câu trước đúng không? Nó tiêu cực nhưng nó lại trở thành động lực phát triển á. Nhưng các cậu nghĩ thử xem, bởi vì không thể chấp nhận được bản thân của quá khứ, chúng ta sẽ nỗ lực để trở thành những con người phi thường hơn. Chẳng hạn như khi chúng ta cam kết quá khứ cơ cực, nghèo khó của mình, chúng ta sẽ nỗ lực hơn vào việc kiếm tiền và đưa cuộc sống của mình đi lên. Đến đây thì nhiều người lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi bảo: "Ôi, thế thì tốt quá rồi còn gì, tiêu cực ở đâu nữa vậy?" Thì mặt tiêu cực còn nhiều hơn mặt tích cực nó mang lại nha. Những người ghét cay ghét đắng quá khứ như vậy thường sẽ có nhu cầu khắt khe với bản thân, thậm chí là căm ghét chính mình. Họ không chấp nhận bản thân trong quá khứ nên sẽ luôn đặt mục tiêu phải phấn đấu liên tục, phấn đấu nhiều hơn nữa để không bị trở lại như ngày xưa. Vì mục tiêu quá mãnh liệt như vậy, họ cứ thế hành hạ thể xác và tinh thần của mình đến khi bản thân họ đã kiệt sức lúc nào cũng không hay. Không chỉ vậy, những người không trân trọng quá khứ của mình khả năng cao cũng khó biết cách tìm ra những điều tươi đẹp trong từng khoảnh khắc và tận hưởng cuộc sống. Vậy nguyên nhân sâu xa của điều này là gì? Cáo đang suy nghĩ đến hai nguyên nhân chính. Một là thứ họ cam kết lại chính là bản thân họ, nên dẫu có trải qua bất kỳ cái gì liên quan đến mình đi nữa, họ cũng sẽ thấy chán ghét và không muốn nhìn lại. Thứ hai là nếu như quá khứ của những người gặp vấn đề nostalgia là những khoảnh khắc tươi đẹp, thì ngược lại, quá khứ của những người đang phẫn nộ kia lại là địa ngục của họ. Có thể họ đã trải qua những điều tồi tệ nhất, những sai lầm kinh khủng tới mức chúng ám ảnh họ đến tận bây giờ. Tớ cũng có một câu chuyện của riêng mình về điều này. Không phải tự dưng mà lại cáo lại bị mang danh là xảo quyệt và xấu tính đâu. Các cậu đã nghe câu chuyện ngụ ngôn con cáo và con cò chưa? Tóm gọi lại là hồi đấy khi ở độ tuổi bồng bột, tớ đã bày trò gạt cậu bạn cò và sau đó bị cậu bạn cò trả đũa lại vô cùng nhục nhã. Không chỉ dừng lại ở việc mất đi một người bạn, cò bắt đầu đi đồn khắp khu rừng về việc lại cáo chúng tớ xấu tính, khiến cả dòng họ tớ khi ấy bị muôn loài xa lánh. Trên thực tế, lại cáo là những con vật vô cùng tốt bụng và thân thiện, nhưng chỉ vì tớ mà cả dòng họ lại bị đổ ăn như vậy. Khi đó, tớ bị trách móc rất nhiều, tớ thấy rất tệ nên lẩn trốn một mình trong rừng suốt một tuần liền. Sau đó, tớ đã phải đối mặt với sai lầm của mình, đi xin lỗi cò và tự mình đính chính giải oan cho họ nhà cáo. Tuy vậy, có những loài vật vẫn còn định kiến với loài cáo cho đến tận bây giờ. và hành động trêu cò dại dột lần đó vẫn luôn ám ảnh tớ, luôn nhắc nhở tớ rằng mình phải làm gì để không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Cũng có một câu chuyện khác mà tớ chưa kể là thật ra trước khi The Glory lên sóng, từ mấy năm trước rồi, tớ đã được gặp gỡ và nói chuyện với chị Moon Dong Eun. Khi ấy thì tớ đang vào tù thăm anh bạn chó, anh ấy bị bắt bởi tội trộm cắp tài sản. Cụ thể là anh ấy đã lấy trộm và nhai nát một chiếc xếp mạ vàng đính một viên kim cương 2 tỷ. Thì lúc ấy chị Dong Eun đang làm việc ở nhà tù rồi, như mọi người có thể thấy ở cuối phần 2 của phim. Khi đó chị và cáo cũng có ngồi tâm sự với nhau. Chị kể hồi xưa chị cũng rất ghét quá khứ của mình và không muốn nhắc hay suy nghĩ gì về nó. Cũng tại hồi đấy chị bị bắt nạt khủng khiếp quá mà. Rồi tớ hỏi, bây giờ thì sao? Chị bảo rằng vào cái hôm mùa đông, chị đang chuẩn bị ngâm mình mãi mãi dưới dòng sông Hàn ấy. Sau khi được cứu, chị đã bắt đầu thử dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình. Phải khó khăn và chật vật lắm, chị mới có thể chấp nhận được. Và rồi chị bắt đầu lên kế hoạch trả thù, ngầu bá cháy luôn. Giờ nhìn lại, đôi lúc chị còn thấy biết ơn quá khứ của mình. Bởi nếu không có quá khứ khủng khiếp ấy, chị đã không thể trở nên gai góc và có động lực phấn đấu cũng như sinh tồn như bây giờ. Và hơn hết là gặp gỡ chàng đao phủ của đời chị. Sau đó, tớ đã gợi ý chị chuyển thể cuộc đời chị lên phim đi. Chị đã nghe theo và bộ phim thật sự thành công xuất sắc. Bởi vậy, nếu ai đang có vấn đề với quá khứ của mình thì cũng đừng mặc cảm nhé. Quá khứ của các cậu dù có tăm tối đến đâu cũng sẽ là minh chứng cho sự phát triển và thay đổi tốt đẹp của cậu bây giờ. Các cậu đã biết đến loài bướm rồi đấy. Ban đầu các em ấy cũng chỉ là những con sâu xấu xí mà ai cũng muốn tránh xa. Nhưng trải qua bao nhiêu công đoạn lột xác gian khổ, các em ấy đã hóa thành những chú bướm xinh đẹp mà ai cũng yêu quý. Một bạn bướm đã từng nói với tớ rằng, em rất trân trọng khoảng thời gian khi em còn là sâu, vì nhờ đó mà sự lột xác của em mới được ngưỡng mộ và công nhận. Quá khứ của các cậu chính là thứ đã tạo nên các cậu của hiện tại. Vì thế đừng bao giờ từ bỏ chúng nhé. Tớ còn được nghe một câu như thế này: không ai trưởng thành mà không một lần vấp ngã. Hãy dũng cảm nhìn vào lỗi lầm của quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Đúng thế, ai cũng phải mắc sai lầm ít nhất chục lần trong đời thôi. Mắc sai lầm thì chúng ta mới học hỏi được mà phát triển bản thân. Có những sai lầm vô cùng đắt giá, nhưng bài học được rút ra từ đó cũng vô cùng sâu sắc. Vậy nên, đừng cố gắng lẩn trốn quá khứ sai lầm của mình. Hãy cố gắng, dũng cảm, nhìn thẳng vào nó để biết bản thân đang thiếu sót điều gì, đang cần nỗ lực ở đâu. Cũng đã khuya rồi, đến đây, cáo chỉ muốn tóm gọn lại rằng quá khứ nào cũng đáng được chấp nhận và trân trọng. Biết nhìn lại quá khứ thì sẽ biết được ta đang ở đâu và cần đi tới đâu. Cảm ơn các cậu đã để cáo là người bạn đồng hành trò chuyện với mình tối nay. Chúc các cậu ngủ ngon và hẹn gặp lại ở những dòng suy nghĩ tiếp theo.